Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liên hiệp Âu Châu muốn giữ cho người di dân ở gần quốc gia nguyên quán. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Tổng thống của Syria phải rời khỏi chức vụ. Và Thượng viện Nhật thông qua dự luật an ninh để nới rộng vai trò của quân đội.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một giới chức cấp cao của Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay nói rằng Liên hiệp gồm 28 nước thành viên này nên giúp cho các nước ở tuyến đầu của vụ khủng hoảng di dân và tăng cường biên giới bên ngoài của họ. Phát biểu vào lúc kết thúc chuyến đi 2 ngày tới Macedonia, ủy viên đặc trách vấn đề nới rộng Liên hiệp là ông Johan Hahn nói rằng EU nên giúp cho các nước vùng Ban Căng ứng phó với làn sóng người di dân và người tị nạn đến từ Trung Đông và Phi Châu. Trong khuôn khổ của kế hoạch nhằm khuyến khích những người chạy trốn chiến tranh ở Syria tiếp tục ở lại tại các nước láng giềng, ông Hahn đề nghị thiết lập một ngân quỹ 1,1 tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ để ứng phó với vụ khủng hoảng di dân. Ông nói rằng khoản tiền đó cũng sẽ giúp cho người tị nạn tiếp tục ở lại trong khu vực để chờ ngày về nước khi điều kiện cho phép. Chiến tranh ở Syria đã khiến hơn 4 triệu người phải bỏ nước ra đi. Khoảng phần nửa của số đó vượt biên vào Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hơn 1 triệu người đang tạm trú tại Liban và gần 630.000 người ở Jordan. Mặt khác thì nước Áo sáng nay đã đón tiếp khoảng 3.000 di dân tại hai địa điểm. Khoảng 1.500 di dân đã đi bộ từ Hungary vào Áo tại thị trấn biên giới Nikensdorf, là nơi họ được cảnh sát và nhân viên Hội Hồng Thập Tự đưa lên xe chở tới Vienna. Và khoảng 1.600 di dân khác trên những chiếc xe bus do Hungary cung cấp đã tới một thị trấn biên giới khác của Áo là Heiligenkreuz. Tại đây họ đáp xe tới Vienna và Graz là thành phố lớn thứ nhì của Áo. Ngày hôm qua, Croatia đã đưa hơn 1.000 di dân tới Hungary bằng xe bus và xe lửa sau khi nói rằng nước họ không còn đủ khả năng để thực hiện công tác ghi danh người tị nạn và chăm sóc cho những người mới tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry tuyên bố là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải rời khỏi chức vụ, nhưng vấn đề ông Assad ra đi vào lúc nào phải được quyết định thông qua thương thuyết. Phát biểu ngày hôm nay tại London sau cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry đã thúc giục Nga và Iran dùng ảnh hưởng của họ ở Syria để thuyết phục ông Assad tham gia cuộc điều đình. Mặt khác, một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết các phiến quân Hồi giáo đã giết chết 56 binh sĩ chính phủ Syria trong tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh ngày hôm nay nói rằng các binh sĩ đó bị giết theo kiểu xử tử tại phi trường quân sự Abu Duhur. Mặt khác thì Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận với nhau về vấn đề Syria để bảo đảm không xảy ra những vụ chạm trán ngoài ý muốn giữa các lực lượng của hai nước tại vùng xung đột bất ổn này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter đã nói chuyện với đồng cấp phía Nga ngày hôm qua lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức cách nay 7 tháng. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu nói với ông Carter rằng hoạt động của Nga ở Syria có tính chất phòng thủ và Nga đang thực thi những cam kết mà họ đã đưa ra với chính phủ Syria. Hoạt động ngoại giao hôm thứ Sáu là một sáng kiến mới trong vụ khủng hoảng Syria giữa lúc sự xích mích giữa Hoa Kỳ và Nga tiếp tục dừng lại ở chỗ chỉ lên án vai trò của đối phương trong vụ xung đột. Cuộc thảo luận giữa Mỹ với Nga hôm thứ Sáu đã diễn ra vài giờ sau khi có tin cho biết sự tăng cường sức mạnh quân sự của Nga ở Syria đã tiến vào một giai đoạn mới với việc Nga đưa chiến đấu cơ phản lực tới Syria. The Voice of America, VOA. Thượng viện Nhật Bản sáng nay đã thông qua dự luật an ninh để nới lỏng những sự hạn chế mà bản hiến pháp Chủ hòa sau Thế chiến thứ hai của nước họ áp đặt đối với quân đội. Một đa số khít khao những người trả lời các cuộc thăm dò ý kiến chống đối dự luật này. Tuy nhiên, đa số các nhà lập pháp cùng với một phần khá lớn công chúng Nhật vẫn ủng hộ cho những sự thay đổi mà họ cho là sẽ cải thiện an ninh của đất nước qua việc nhận lãnh thêm trách nhiệm phòng thủ. Liên minh đa số của Thủ tướng Shinzo Abe đã khăng khăng đòi tiến hành cuộc biểu quyết và họ đã thông qua dự luật này trước kỳ nghỉ lễ 5 ngày bắt đầu vào ngày hôm nay. Những cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn đã diễn ra trước cuộc biểu quyết và theo dữ liệu sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới đây. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thực hiện lại cuộc đàm phán đã bị bế tắc từ nhiều năm qua. Phát biểu ngày hôm nay tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã kêu gọi các bên hãy có thái độ có trách nhiệm và đừng thực hiện những hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên và ở vùng Đông Bắc Á. Cuộc hội thảo này được tổ chức để đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày Bắc Triều Tiên đạt được thỏa thuận với năm cường quốc thế giới là Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Nga và Mỹ để loại bỏ tất cả các loại vũ khí ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Năm nước đó đã thảo luận về một thỏa thuận để cung cấp trợ giúp năng lượng cho Bắc Triều Tiên nhằm đổi lấy việc Bình Nhưỡng tháo dỡ chương trình hạt nhân của họ. Nhưng cuộc thương thuyết đã bị đổ vỡ vào năm 2008 khi Bắc Triều Tiên không để cho các thanh sát viên kiểm chứng sự tuân hành của họ và tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận đó. Từ đó tới nay thì Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử nghiệm hạt nhân, vụ lần trước là vào năm 2013. Bắc Triều Tiên mới đây cũng cho biết họ đã tái khởi động lại cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon và tỏ ý cho biết họ có thể phóng một phi đạn tầm xa vào tháng tới để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên không được thực hiện vụ phóng phi đạn mà họ nói là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên không được thử nghiệm phi đạn đạn đạo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã thực hiện một cuộc điện đàm hiếm có với Chủ tịch Cuba Raúl Castro sau khi Washington nới lỏng những sự hạn chế về du hành và thương mại đối với quốc gia theo chế độ cộng sản này. Tổng bà đốc cho biết trong cuộc nói chuyện hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Mỹ và Cuba và họ đã lên tiếng tán dương vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc thăng tiến cho mối quan hệ giữa hai nước. Văn phòng của Chủ tịch Castro cho biết là ông đã lặp lại lời kêu gọi đòi Mỹ chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận Cuba và nhấn mạnh tới nhu cầu là phải làm sâu sắc thêm các biện pháp ngoại giao đã được áp dụng cho tới giờ này. Việc nới lỏng hạn chế du hành đối với Cuba đã diễn ra 2 tháng sau khi Washington và Havana chính thức phục hồi các mối quan hệ ngoại giao. Đức Giáo Hoàng Francisco đã rời Roma để thực hiện chuyến đi 10 ngày tới Cuba và Mỹ là hai nước vừa chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều thập niên dưới sự thúc đẩy của nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican. Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng chiều nay tại phi trường quốc tế José Martí ở La Habana. Ngày mai thì nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo sẽ thực hành thánh lễ tại quảng trường Cách mạng ở La Habana trước khi họp riêng với ông Castro. Nhà lãnh đạo của Cuba đã có ấn tượng rất tốt với vị giáo hoàng người Argentina này. Đến nỗi hồi đầu năm nay, ông cho biết là ông sẽ trở lại với Giáo hội Công giáo, mặc dù Cuba chính thức theo chủ trương vô thần. Trong chuyến thăm 3 ngày ở Cuba, Đức Giáo hoàng cũng sẽ tới thăm và cử hành thánh lễ tại hai thành phố Holguín và Santiago trước khi lên đường sang thăm Hoa Kỳ. Đức Giáo hoàng cùng với các giới chức của Tòa Thánh Vatican đã tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng giữa La Habana và Washington trong năm 2014. Cuộc thương thảo đó kết thúc vào tháng 12 năm ngoái với việc Chủ tịch Castro và Tổng thống Obama đưa ra loan báo lịch sử là hai nước quyết định phục hồi quan hệ ngoại giao. Các tòa đại sứ của hai nước đã được mở lại hồi gần đây ở Washington và La Habana. The Voice of America, VOA. Cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA của Mỹ đã ra lệnh cho công ty xe hơi Volkswagen của Đức thu hồi gần nửa triệu chiếc xe vì cố ý vi phạm luật lệ về không khí sạch. EPA hôm thứ Sáu cho biết Volkswagen đã gắn một phần mềm có tên gọi là cơ cụ đánh bại vào những chiếc xe chạy bằng dầu cặn của họ. Cơ cụ này chỉ khởi động các thiết bị kiểm soát khí thải khi nào chiếc xe trải qua cuộc kiểm tra bắt buộc, và điều đó có nghĩa là các thiết bị kiểm soát khí thải hoàn toàn không hoạt động trong khi chiếc xe chạy trên đường. EPA cho biết lượng nitrogen oxide mà những chiếc xe đó thải ra cao hơn 40 lần mức được cho phép trong luật không khí sạch của Mỹ. Nitrogen oxide là một phần chính của khói mù và làm cho người hít phải mắc bệnh suyễn và những chứng bệnh đường hô hấp khác. Volkswagen đưa ra một thông cáo cho biết họ đang hợp tác với cuộc điều tra của EPA và Bộ Tư pháp Mỹ. Nhưng chiếc xe đó của Volkswagen được bán ra ở Mỹ từ năm 2009 cho tới năm 2015 và bao gồm những kiểu xe thông dụng như Jetta, Pinto, Passat và Audi A3. EAB đã ra lệnh cho Volkswagen sửa các chiếc xe đó với chi phí sửa chữa do công ty này đại thọ. Giới hữu trách Mỹ cũng có thể phạt công ty này 18 tỷ đô la, tương đương với 37.500 đô la cho mỗi chiếc xe bị thu hồi. Tại Phi Châu, thì các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính ở Burkina Faso cho biết họ vừa trả tự do cho tổng thống lâm thời của nước này như một cử chỉ bày tỏ thiện chí sau cuộc đảo chính hôm thứ Tư. Trong một thông cáo, các nhà lãnh đạo đảo chính nói rằng tổng thống lâm thời Michel Kafando bây giờ đang ở tại tư dinh của ông và việc phóng thích ông là một dấu hiệu giảm thiểu căng thẳng. Ông Kafando đã bị bắt khi các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ phụ tổng thống xông vào cuộc họp nội các hôm thứ Tư. Ông chưa xuất hiện công khai hay đưa ra tuyên bố nào. Thủ tướng Isaac Zida thì đã bị bắt cùng lúc với Tổng thống Kafando và có tin cho biết ông tiếp tục bị quản thúc tại gia.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Đại hội Đảng ở Việt Nam và nhân tố Trung Quốc. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chia rẽ sâu sắc và chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc cũng như việc lựa chọn ban lãnh đạo trong tương lai. Một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam mới đưa ra nhận định như vậy. Giáo sư Carl Thayer nói thêm từ Australia rằng việc bắt đầu như vậy có thể dẫn tới việc hoãn Đại hội 12 và rời sang một ngày khác muộn hơn. Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng 5 năm một lần và Đại hội lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2016, nhưng ngày giờ cụ thể tới nay vẫn chưa được công bố. Theo giáo sư Kỳ Cựu, chuyên nghiên cứu về Việt Nam, việc chuẩn bị cho đại hội quan trọng lần này nhằm bầu chọn đội ngũ lãnh đạo mới cho Việt Nam đã diễn ra rất thầm lặng so với 8 đại hội trước tính từ khi thống nhất đất nước. Về các động thái đó, giáo sư Canthea nhận định.
Điều gì giải thích cho các diễn biến như sự chuẩn bị lặng lẽ một cách bất thường cho đại hội đảng, chậm trễ trong việc tổ chức hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành Trung ương và việc hoãn công bố sách trắng quốc phòng? Lời giải thích khả dĩ nhất là sự chồng chéo của hai vấn đề gây tranh cãi. Yếu tố Trung Quốc, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Hà Nội vào tháng 10 hoặc tháng 11, và việc lựa chọn ban lãnh đạo mới của Việt Nam.
Ông Carthel cũng nhắc tới khả năng sẽ xảy ra một điều chưa từng có tiền lệ trên chính trường Việt Nam. Ông cho rằng hiện có nhiều đồn đoán cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách trở thành Tổng bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng và muốn được miễn áp dụng quy định phải nghỉ hưu ở tuổi 65. Giáo sư nghiên cứu về Việt Nam nhận định tiếp.
Với hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Dũng sẽ có các kinh nghiệm kinh tế và quốc tế vô song cho vị trí Tổng bí thư. Ông Dũng cũng ít khả năng sẽ để cho ý thức hệ ràng buộc ông ấy trong khi đối phó với Trung Quốc. Ông đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ chủ quyền và dọa sẽ có hành động pháp lý quốc tế đối với Trung Quốc trong khi xảy ra cuộc khủng hoảng liên quan tới giàn khoan dầu của Trung Quốc hồi năm ngoái.
Ông Carthel cho rằng ông Dũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các ủy viên Trung ương Đảng trong bối cảnh Bộ Chính trị đang bị chia rẽ sâu sắc, không chỉ vì sự ganh đua về mặt cá nhân mà còn cả về cách tiếp cận trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo giáo sư này, Việt Nam dự định đón tiếp cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama vào cuối năm nay. Trong khi đó, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng đăng bài bình luận cho rằng năm 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam trong khi chuẩn bị cho Đại hội 12 với việc bầu ban lãnh đạo cho bù mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để kiềm chế sự lấn mạnh của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và cho rằng trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 từ Việt Nam. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ rằng tờ Hoàn Cầu Thời báo phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Còn luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook, xin trích, nếu đúng báo Hoàn Cầu Thời báo viết như trích dẫn, thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ, dưới quyền lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh chăng? Giọng điệu của báo Hoàn Cầu Thời báo thể hiện điều đó. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, hơn một nửa các tiểu bang tại Mỹ có luật xem tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong tiểu bang, và trong một số trường hợp đòi hỏi các văn bản của chính phủ chỉ được in bằng tiếng Anh. Vào năm 2012, quận Frederick, tiểu bang Maryland thông qua một nghị quyết chỉ dùng tiếng Anh. Quyết định này được đưa ra vào lúc hơn 230.000 cư dân trong quận chứng kiến sự gia tăng của di dân châu Mỹ Latin và châu Á. Những người ủng hộ quyết định này nói quyết định tiết kiệm tiền bạc cho quận. Tuy nhiên, những người chống đối phản bác rằng quyết định gửi một thông điệp cho những di dân rằng họ không được chào đón tại Frederick. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Deborah Block về việc quyết định đình chỉ dùng tiếng Anh bị thu hồi vào năm 2015 và vấn đề di dân sôi động trở lại trong mùa vận động tranh cử tổng thống năm nay.
Quận Frederick thuộc tiểu bang Maryland nằm cách Washington D.C. 70 km về phía bắc. Dân số 80% là người da trắng. Có một cộng đồng di dân đang lớn mạnh, hầu hết là người gốc châu Mỹ Latin. Cách đây 2 năm, chính quyền quận thông qua một quyết định đòi hỏi các văn kiện chính thức của quận và công việc của quận phải được viết và thực hiện bằng tiếng Anh. Quyết định này gặp sự chống đối mạnh mẽ của các tổ chức di dân địa phương như Liên minh Di trú Frederick do ông Ray Gaza đứng đầu.
Vấn đề nằm ở chỗ đưa ra một tuyên bố nói rằng những di dân không giấy tờ hợp lệ không được hoan nghênh tại quận Frederick.
Bà Elizabeth Chung, giám đốc trung tâm người Mỹ gốc châu Á, đồng ý với nhận xét của ông Ray Gaza.
Tôi nghĩ là khi dùng từ chỉ dùng tiếng Anh thì đây là một nhận thức, một phản ánh là chúng tôi không muốn có người khác ở đây trừ những người nói tiếng Anh.
Khi bà Jessica Fitzwater được bầu vào hội đồng quận vào năm 2014, bà lập tức thúc đẩy để luật này được thu hồi. Bà Fitzwater nói,
đây là một phần của một số văn kiện luật pháp có khuynh hướng chống di dân.
Ông Billy Shrave, thành viên của hội đồng, người đã bỏ phiếu chấp thuận quyết định trong năm 2012, nói rằng quyết định chưa bao giờ có ý nghĩa chống di dân, nhưng chỉ là phương cách để tiết kiệm tiền bằng cách giảm bớt phí tổn, dịch những tài liệu của quận sang những ngôn ngữ khác nhau. Ông Shrey cho biết.
Căn bản quyết định này chỉ nói ngôn ngữ chính thức chúng ta giao dịch trong chính quyền tại Frederick là tiếng Anh. Và nếu bạn cần những dịch vụ chuyên nghiệp nào khác ngoài việc này, thì bạn chịu trách nhiệm phải chi trả.
Bà Fitzwater nghĩ là có nhiều chuyện đứng đằng sau quyết định này.
Những cuộc thảo luận chung quanh quyết định nguyên thủy và nói một cách thẳng thắn là trong suốt thời gian đưa ra thảo luận trước công chúng về việc thu hồi quyết định thì có vẻ như là tiếng Anh đang gặp vấn đề và việc loan báo tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại quận Frederick có vẻ như đang cứu tiếng Anh.
Quyết định được thu hồi vào tháng 8 năm nay với 4 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Bà Fitzwater nói việc này gửi đi một thông điệp về quận Frederick.
Là chúng tôi rất cởi mở và chúng tôi chấp nhận và chào mừng sự đa dạng và chúng tôi không có đầu óc hẹp hòi, chỉ chấp nhận những người mà tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Anh.
Trước đó vào giữa tháng 8, cuộc tranh luận về di dân lại sôi động trở lại, khi doanh nhân và là ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump trong tuyên bố về cải cách di trú tại Mỹ nói rằng trẻ em do các di dân sinh sống tại Mỹ bất hợp pháp, sinh ra, không nên được ban cho quốc tịch Mỹ. Hơn một nửa di dân không giấy tờ hợp lệ đến từ Mexico và khoảng 25% những người khác từ các nước còn lại ở Trung Mỹ. Chính phủ Mexico chỉ trích đề nghị chống di dân của ông Trump và nói rằng đề nghị này phản ánh thành kiến, phân biệt chủng tộc hay không hiểu biết gì cả. Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố bất cứ ai hiểu được mối quan hệ sâu đậm giữa Hoa Kỳ và Mexico đều công nhận rằng những đề nghị này có tính cách thành kiến và vô nghĩa, nhưng cũng sẽ bất lợi cho phúc lợi của cả hai xã hội. Trung tâm nghiên cứu di trú có lập trường muốn hạn chế di dân đến Mỹ cho biết có 30 trong số 194 quốc gia trên thế giới cho phép cấp quyền công dân cho những trẻ em sanh tại nước họ, nhưng chỉ có Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia có nền kinh tế tiên tiến làm như vậy. Tổ chức này cho biết thêm là phụ nữ nước ngoài du lịch đến Mỹ hàng năm sinh ra tại Mỹ 36.000 em bé để các con của họ trở thành công dân Mỹ. Những người này thường được gọi là du khách đến Mỹ để sinh con. Một cuộc nghiên cứu độc lập của trung tâm Pew Hispanic ước lượng có khoảng 340.000 trong số 4,3 triệu trẻ em sanh tại Mỹ trong năm 2008 là con của những di dân vào Mỹ bất hợp pháp, tức chiếm khoảng 8% số trẻ sơ sinh tại Mỹ trong năm này. Quyền được trở thành công dân Mỹ sau khi sinh ra tại đất Mỹ có từ những ngày đầu tiên khi nước Mỹ lập quốc vào thế kỷ thứ 18, khi luật của nước Anh được du nhập vào những thuộc địa Mỹ đầu tiên. Nhận xét của ông Trump làm bà Maya lo ngại. Bà Maya là một di dân bất hợp pháp từ Mexico đến. Cô con gái 8 tuổi của bà sinh tại Maryland và là một công dân Mỹ. Bà Maya nhớ lại một đêm ở Mexico cách đây 10 năm khi bà vượt qua sông Rio Grande trên một chiếc thuyền nhỏ đưa bà đến Texas. Bà nói,
tôi biết tôi sẽ gặp nhiều vấn đề vì tôi không có giấy tờ hợp lệ.
Bạn trai của bà tên là Jose, hiện là chồng bà, vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp trước đó 6 năm để tìm một việc làm tốt hơn. Ông giải thích là không phải không tìm được việc làm tại Mexico, nhưng tiền lương rất thấp, đôi khi phải nhịn ăn để mua một đôi giày. Ông Jose hiện làm việc cho một công ty chăm sóc cây cảnh tại Maryland. Công ty không hỏi về tình trạng di trú của ông. Ông nói ông cố gắng làm việc chăm chỉ để được đánh giá là một nhân viên tốt, nhưng ông lo ngại về việc ông có thể bị bắt và bị trục xuất. Ông Dan Stein, chủ tịch của Liên đoàn Cải cách Di trú Hoa Kỳ nói, hàng triệu người không có giấy tờ hợp lệ nên bị trục xuất.
Có hàng trăm triệu người muốn đến Mỹ làm việc. Đây không phải là một tiến trình tự chọn lựa đối với người nào đó cảm thấy họ có thể làm tốt hơn, cải thiện tình trạng kinh tế của họ.
Tuy nhiên, ông George Escobar thuộc tổ chức Casa de Maryland, binh vực cho quyền lợi của người gốc châu Mỹ Latin tại Maryland, gọi ý kiến trục xuất tập thể là khôi hài và tốn kém không tưởng tượng được. Ông nói,
nếu những người này được hợp pháp hóa thì sẽ rất hữu hiệu, tiết kiệm thì giờ và tiền bạc và có lợi cho nền kinh tế.
Bà Maya nói là những người nói những di dân bất hợp pháp phải trở về nước là những người có đầu óc hẹp hòi và sợ thay đổi. Và một khi chính quyền cấp giấy tờ hợp pháp cho người nào đó, thì chính quyền đang cho phép người đó thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thêm vào cuộc tranh cãi về di dân là vấn đề những thành phố ẩn cư. Có khoảng 275 địa điểm tại khoảng 30 tiểu bang không cho phép cảnh sát xét hỏi hay chặn một người lại chỉ để xác định về tình trạng di trú của họ. Việc một di dân bất hợp pháp người Mexico bắn chết bà Kate Stiley vào tháng 7 năm nay tại San Francisco làm dấy lên những tranh cãi về tình trạng thành phố ẩn cư của San Francisco. Ông Dan Stein cho rằng chính sách thành phố ẩn cư trái với luật di trú liên bang và ông tin cảnh sát nên được phép xét hỏi những người mà họ nghĩ là có mặt tại Mỹ bất hợp pháp. Ông nói,
việc này nên nằm trong hoạt động hàng ngày của cảnh sát tiểu bang và những cộng đồng địa phương.
Tuy nhiên, ông Escobar cho rằng cảnh sát sẽ vượt qua giới hạn của họ.
Bất cứ sự hợp tác nào giữa các giới chức di trú liên bang và cảnh sát cộng đồng địa phương cũng hoàn toàn không cần thiết.
Ông Carlos, một di dân bất hợp pháp đến từ Peru, hiện cư ngụ tại Washington, D.C., một thành phố ẩn cư, nghĩ là những di dân bất hợp pháp sẽ sợ nói chuyện với cảnh sát hay báo cáo những tội phạm vì biết họ sẽ phải đối mặt với việc trục xuất. Tuy nhiên, cả hai ông Stein và Escobar đều đồng ý ở một điểm. Hệ thống di trú của Mỹ cần phải được cải tổ toàn bộ, ông Escobar nói.
Lẽ dĩ nhiên là không có vấn đề cứ để cửa mở và để cho làn sóng di dân tràn vào, nhưng cần phải xem xét các khía cạnh di dân để xem người nước nào vào đất Mỹ và nền kinh tế Mỹ cần gì.
Tuy nhiên, ông Stein có một công thức khác.
Mọi người cần rời nước Mỹ và tuân theo luật pháp, và sau đó đệ đơn xin nhập cảnh trở lại căn cứ trên hàng ngạch visa.
Vào năm 2014, Tổng thống Barack Obama loan báo một quyết định hành chánh về di trú, ngưng trục xuất đối với khoảng một nửa di dân bất hợp pháp. Theo kế hoạch này, một số di dân bất hợp pháp, kể cả những người có con là công dân Mỹ, sẽ có cơ hội được cấp giấy phép làm việc. Tuy nhiên, sáng kiến này của Tổng thống Obama đang bị kiện trước tòa án. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Hương từ Thụy Sĩ hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Hương, nữ, sinh năm 1951, hiện cư ngụ tại Thụy Sĩ. Cách nay khoảng 2 tháng tôi bị trượt chân té, đầu gối bên chân phải chạm xuống nền gạch. Đầu gối bị đau, gối cũng không sưng đỏ gì cả nhưng cứ đau mãi. Sau 5 tuần tôi đi bác sĩ gia đình, từ đó chuyển đến bác sĩ chuyên khoa, có làm MRI. Bác sĩ chuyên khoa có khuyên giải phẫu vì sợ gân bị giãn. Hiện nay tôi vẫn đi được nhưng có phần bị tê cả hai chân lên tới đùi, nơi đầu gối vẫn đau. Tôi xin bác sĩ cho biết trường hợp này có thể điều trị bằng therapy hay hoạt động thể thao theo hình thức gymnastics được không? Nếu không giải phẫu để lâu có ảnh hưởng gì? Bác sĩ chuyên khoa giải thích là chỉ có một cách điều trị là giải phẫu và ông sẽ làm tạm dịch theo tiếng Đức là giải phẫu cách arthroscopic tại đầu gối. Tôi muốn hỏi ý nghĩa của cách giải phẫu này trực tiếp và làm như thế nào. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về nội soi đầu gối, từ tiếng Anh gọi là knee joint arthroscopy. Thì như thường lệ, rất tiếc tôi không có thể giải quyết cho một cái trường hợp cá biệt được và cũng không có khả năng làm chuyện đó. Nhất là trong trường hợp này về cái MRI mà vì thính giả gửi theo thì tôi xin không có bàn về chuyện đó. Tuy nhiên tôi sẽ có một số nhận xét về y khoa tổng quát để chúng ta cùng học hỏi và với một số kiến thức nền chúng ta có thể hiểu bác sĩ chuyên khoa đặt vấn đề như thế nào và những cái biện pháp ra sao để chúng ta đồng ý một cách có ý thức trước khi để cho bác sĩ quyết định. Thì trong trường hợp này bác sĩ có nhắc đến định bệnh là cái sợi gân đầu gối nó bị giãn. Và cái thủ thuật mà chúng ta bàn ở đây là cái nội soi đầu gối, knee joint arthroscopy. Knee là cái đầu gối, joint là cái khớp, arthro cũng có nghĩa là khớp và scopy là nhìn vào. Và ở đây nhìn vào bằng cách dùng nội soi. Tôi xin bắt đầu bằng một số căn bản về cơ thể học. Thì đầu gối là một cái khớp nơi mà có ba cái xương, là cái xương femur là xương đùi, xương tibia là xương chày và cái fibula là cái xương nhỏ thôi. Phù thôi. Những cái xương này nó được nối với nhau bằng những cái sợi dây chằng vào thành cái đầu gối. Và phía trước đầu gối chúng ta có một cái xương nhỏ và tròn, hình hơi tròn gọi là cái xương bánh chè. Và trong cái khớp đầu gối thì có hai cái sợi dây chằng chéo với nhau. Nó chéo với nhau giống như là cái chữ X, giống như chúng ta lấy cái ngón tay trỏ với ngón tay giữa chúng ta quấn với nhau. Thì hai cái sợi dây chằng đó nó giữ hai cái đầu xương. Cái đầu xương phía trên là cái đầu xương đùi và cái đầu xương dưới là cái đầu xương chày, xương tibia với nhau. Và cái tên của nó gọi là một cái dây chằng phía trước, anterior cruciate ligament. Cruciate có nghĩa là nó chéo với nhau, giống như là cái thánh giá như vậy. là viết tắt là ACL, và một cái dây chằng chéo sau là posterior cruciate ligament, là PCL. Thì trong đa số trường hợp khi mà bị thương tích hay là bị cái gì thì thường thường là trong đa số trường hợp là cái dây phía trước bị. Thì hai cái sợi dây gân này nó ổn định, nó làm cho cái đầu gối nó ổn định và không có cho cái xương chày tibia ở phía dưới nó chạy ra trước, chạy ra sau, có nghĩa là nó giữ cho ổn định trong cái hướng trước sau. Những cái chấn thương đầu gối, ví dụ như chúng ta đổi cái hướng thân mình một cách đột ngột, hoặc là chúng ta đang có một cái đà tới mà chúng ta dừng lại đột ngột, hoặc là chúng ta té không có đúng một cái thế mà nó có lợi hơn. Trong lúc thường thường là chơi thể thao, basketball hay là football, thì có thể làm cho cái dây chằng chéo phía trước là anterior cruciate ligament nó giãn ra. Thì nó có cái ba giai đoạn người ta xếp theo cái loại nặng nhẹ. Khi mà nó giãn ra thôi, như có thể là như là trong cái trường hợp mà vị bác sĩ của vị thính giả ở đây dùng cái từ giãn theo cái ý nghĩa này, thì đó là cái giai đoạn một, cái cấp một là grade one sprain, là bị trật, là nó chỉ giãn ra thôi và trùng và nó làm cái khớp mất ổn định. Và khi mà bác sĩ khám thì bác sĩ có thể giữ cái đùi lên trên ổn định và kéo cái phần dưới của cái xương chùy nó đẩy trước ra sau được. Và một cái grade thứ nhì là nó bị rách, là partial tear là xé rách, partial là một phần. Thì đó lúc người ta gọi là cái trật cấp độ cấp 2, grade 2 sprain. Và khi mà cái đứt đó, cái dây đó nó đứt hoàn toàn là complete tear, thì đó là cái grade 3. Và ở bên Mỹ mỗi năm có chừng 100 cho đến 200 ngàn người trường hợp bị người ta bị cái thương tích của cái dây chéo trước này. Bây giờ hai cái đầu xương mà chúng ta nói đó, một bên là xương đùi, một bên là cái xương chày đó, thì hai cái đầu xương khi mà nó tiếp cận với nhau thì nó được bao bọc bằng một cái lớp sụn. Và giữa các đầu xương tiếp giáp nhau, nó có hai cái miếng đệm làm bằng sụn để nó che chở cái đầu xương không có bị cọ sát và bị mòn. Và hai cái gối đó người ta gọi là cái meniscus. Cái meniscus thì có nghĩa là nó là cái trăng lưỡi liềm, cái gốc từ Hy Lạp của nó. Thì hai cái gối này nó cái hình giống như là hai cái trăng lưỡi liềm và nó chụm liền với nhau. Và trong một số bệnh khớp đầu gối như là thấp khớp mạn tính hay là chấn thương mà chúng ta đang bàn ở đây, thì những cái vỏ sụn và cái đĩa sụn lưỡi liềm này nó có thể bị mòn, nó bị vỡ, nó hư hại. Và những cái mảnh vỡ, những cái vùng sụn nó bị vỡ ra. Và xương, lâu ngày thì xương có thể bị tách rời ra và có thể gây tổn thương thêm lúc đầu gối cử động và gây đau đớn. Bây giờ chúng ta mới phải bàn đến cái vấn đề là nội soi khớp. Thì thường là cái trong trường hợp nội soi khớp là arthroscopy thì bệnh nhân không có cần nhập viện và bác sĩ dùng thuốc tê hoặc là bác sĩ chích thuốc vào vùng tủy xương sống, regional anesthesia, mà không có cần thuốc mê là phải cho bệnh nhân ngủ luôn. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ cho ống soi vào cái lòng khớp và xem xét những cái hư hại có thể xảy ra trong đó. Và những cái dụng cụ khác có thể được nhét vào những cái đường rạch nhỏ khác phù thêm. Nếu mà bác sĩ muốn cắt bỏ những cái mô bị hủy hoại hay là máy vá lại những cái nơi bị rách là bị đứt. Thì qua những cái vết cắt ngắn nhỏ đó, bác sĩ có thể bằng nội soi, người ta may một cái sợi dây chéo bị đứt, ví dụ một cái cruciate ligament nó bị đứt hay là nó bị rách, thì bác sĩ có thể may lại. Nhưng mà thường thường khi mình may lại thì những cái sợi dây này sau này có thể nó bị rách lại. Và để cho kết quả bền hơn thì trong một số trường hợp bác sĩ có thể thay vì may lại cái đó, thay thế nó bằng một cái sợi dây khác, một cái sợi dây gân chéo khác mới, làm bằng một cái mẫu gân. Người ta lấy cái một cái mẫu gân ở trong cái đầu gối ở cái xương bánh chè, hoặc là người ta dùng một chất bằng nguyên liệu nhân tạo và bác sĩ khoan vào một cái lỗ vào cái xương chày ở phía dưới, rồi khoan một cái lỗ khác vào cái xương đùi ở trên, xuyên qua da, và qua hai cái lỗ đó người ta gắn một cái đoạn gân mới để thay thế vào cái sợi dây chằng chéo trước hoặc là sau nếu mà bị hư, và sau đó thì người ta may cái da lại. Nói về vật lý trị liệu, tập vật lý trị liệu là physical therapy, thì đó là một cái cách trị liệu cho những cái trường hợp mà không có cần phẫu thuật, và hoặc là bệnh nhân không có muốn phẫu thuật, hoặc là người ta áp dụng thêm sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật. Cái đó gọi là post-operative physical therapy. Thì dự hậu cho cái vấn đề tập vật liệu trị liệu nói chung khá tốt trong cái vấn đề mà phục hồi lại cái khớp đó. Và người ta đo thường thường, ví dụ sau khi mà bị chấn thương xong, tập vật lý trị liệu 3 tháng sau thì đa số là cái dự hậu tốt. Tuy mức độ nặng nhẹ thì cái dư chứng có thể là rất ít hoặc là đáng kể, nhất là đối với cái người muốn tiếp tục chơi thể thao. Ví dụ một cái người mà họ dùng cái khớp đó nhiều trong những cái mục đích mà vận động mạnh theo thể thao thì cái dư chứng có thể là đáng kể với họ. Nhưng mà một cái người mà không có dùng gì nhiều trong cái thể lực của mình, ngồi văn phòng, thì có thể cái người đó họ cho là không có đáng kể. Và trở ngại chính là cái khớp đó nó không có được ổn định như trước, nó bị bất ổn, là giống như trong chúng ta có thể nói nôm na là lỏng cái đầu gối đó. Và do đó lâu ngày những cái meniscus, những cái gối sụn mà hình lưỡi liềm chúng ta nói ở trên, nó có thể bị hư hại theo, cũng như những cái phần khác của cái khớp xương. Thì nói chung những bác sĩ chính trực thường thường người ta nghĩ rằng là có thể tránh phẫu thuật trong những cái trường hợp nhẹ, những cái người bệnh không có cần lao động tay chân hay là không có cần hoạt động thể thao nhiều. Và các trẻ em thì người ta cũng tránh giải phẫu vì cái xương của cái đứa trẻ nó chưa hoàn thành, chưa có trưởng thành hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta mổ vào trong đó thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của cái xương. Thì bao nhiêu giải phẫu là cần thiết mà bao nhiêu trường hợp là không có cần thiết? Thì cái đây là một cái đề tài đang tranh luận ở trong cái giới chữa về những cái bệnh khớp này, và cũng có nhiều khảo cứu. Ví dụ năm 2013 thì cái báo y khoa nổi tiếng là New England Journal of Medicine có công bố khảo cứu thực hiện ở 7 trường đại học trên 351 bệnh nhân, là một số khá đông. Những cái người này họ bị một cái địa đệm meniscus nó bị rách và dấu hiệu viêm xương khớp ở đầu gối. Thì sau 6 tháng và 12 tháng thì người ta so sánh hai cái nhóm làm vật lý trị liệu và cái nhóm phẫu thuật. Thì hai cái nhóm này sau 6 tháng và 12 tháng thì họ kết quả tương tự về cái vấn đề cái cơn đau được giảm và về cái khả năng dùng khớp cũng gần giống nhau. Thì người ta nghĩ chứng tỏ là trong cái nhóm bệnh nhân loại này, nghĩa là cái những cái bệnh nhân bị hư cái gối để mà đó, thì cái việc lựa chọn cái vật lý trị liệu là cái lựa đầu tiên hết. Nếu mà nó thất bại thì khi đó mới dùng tới giải phẫu. Thì nếu mà lựa chọn như vậy thì người ta nghĩ đó là một cái lựa chọn đầu tiên đúng, để tránh những cái biến chứng và những cái tốn kém có thể đi theo phẫu thuật. Thì bây giờ nói chung thì các bác sĩ giải phẫu có vẻ thiên về mổ, và các chuyên viên vật lý trị liệu thì cũng có vẻ như thiên về những cái biện pháp bảo thủ, vì đó là cái nghề của họ, là tất nhiên là chữa cái người bệnh bằng vật lý trị liệu. Và để khi không bớt hoặc là cần lắm bệnh nhân muốn thì khi đó mới chuyển qua vấn đề giải phẫu. Thì nói chung lựa chọn của bệnh nhân là quan trọng hơn hết, và chúng ta có thể nghiên cứu thêm về bệnh của mình và bàn luận với bác sĩ, tham khảo với các chuyên viên. Nhất là nên tham khảo đến những cái bác sĩ chuyên về y khoa phục hồi để coi khả năng của họ có thể làm tới đâu. Và sau đó chúng ta mới có thể đi đến một cái kết luận thích đáng cho trường hợp riêng của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 21 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fair weather friend and born with a silver spoon in one's mouth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fair weather friend và born with a silver spoon in one's mouth.
Mylan and Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights and multicolor merchandise. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.
Mylan và Mike đang đi bộ dọc theo hành lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng với ánh đèn chói lọi và hàng hóa nhiều màu sắc. Thang cuốn chở thương khách lên xuống nhiều tầng.
Look, Mylan, do you see the man in the blue windbreaker on the other side?
Mike nói, nhìn kìa Mylan, cô có thấy người mặc áo gió màu xanh lơ bên kia không? I don't see him yet. There are so many people here. Which direction did he go? Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều người quá. Anh ta đi hướng nào vậy?
There, there. He stepped on the up escalator. See him now?
Mike nói. Kìa kìa. Anh ta đang bước lên thang cuốn đi lên. Thấy rồi chứ?
Yeah, I see him now. Is he a friend of yours?
Rồi, tôi thấy ảnh rồi. Ảnh là bạn của anh hả?
That's Glenn Fillmore. He's not really my friend, but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glenn is the only son of the owner of the Phoenix Bank.
Mike nói, đó là Glenn Fillmore. Anh không hẳn là bạn của tôi, nhưng là một người quen, đáng quý. Khi nào gặp nhau, tôi nói chuyện rất vui với anh ta. Glenn là người con trai độc nhất của chủ ngân hàng Phượng Hoàng.
Well, he must be really rich. Being from such a family, I'm sure he gets whatever he wants without having to work.
Oh, chắc là anh ta giàu lắm. Ở trong gia đình đó, tôi chắc chắn anh ta muốn gì được nấy mà không phải đi làm.
True, but he's working. He's also going to school.
Mike nói, đúng. Nhà anh đang đi làm đó. Anh cũng đi học nữa.
Really? What does he do? Where does he go to school?
Thực hả? Anh làm gì? Anh đi học ở đâu?
He's an administrative assistant in a consulting firm. He's doing graduate work at a local university.
Mike nói, anh ta là phụ tá hành chính trong một công ty tư vấn. Anh cũng đang học chương trình cao học tại một trường đại học ở vùng này.
Well, I understand that's not a high-paying job. Why doesn't he do that?
Oh, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao anh lại làm?
He doesn't really need the money. He needs the experience from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father's business.
Mike nói, anh thực ra không cần tiền. Anh cần kinh nghiệm từ cấp dưới đi lên. Mai sau, có thể anh ta sẽ trở nên giám đốc của công ty ba anh.
He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life!
Anh ta có tướng tác đẹp, trí óc thông minh, túi tiền to. Sao một cuộc đời đẹp thế?
So true. He's quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents' home. I was invited once. There was so many people.
Mike nói,
Đúng lắm. Anh khá bận trong tuần, nhưng vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệc với các bạn hoặc mở tiệc ở nhà ba má anh. Tôi được mời một lần. Đông người lắm. Of course he has a lot of friends. When you are rich, it's easy to have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn't like to come? Dĩ nhiên anh ta có nhiều bạn. Khi anh giàu thì rất dễ có bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai mà chẳng thích tới?
Yes, you're right. Do you know a term referring to a person who is friendly to you only when you are successful?
Mike nói. Phải, cô đúng. Cô có biết một từ diễn tả một người chỉ thân mật với ta khi nào ta thành công không? No, I don't. What is it? Không, tôi không biết. Từ đó là gì vậy?
That person is called a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you're rich. Then, when you fail, you can't find them.
Mike nói, người đó gọi là a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. Bạn khi thời tiết tốt, bạn xu thời. Bạn này chỉ tới khi ta giàu, khi ta thất bại, thì không thấy họ đâu. Glenn must have many fair weather friends. Chắc Glenn có nhiều fair weather friends lắm.
I know he has many friends. They party together. They play tennis and golf together. They travel together sometimes too. Many among them are very decent, but maybe some are fair weather friends. Who knows? Glenn is so rich and so generous.
Mike nói, tôi biết anh có nhiều bạn. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi khi đi du lịch cùng nhau. Nhiều bạn của Glenn tốt, nhưng có thể có người là bạn fair weather. Ai biết được, Glenn đang giàu và lại rộng rãi lắm. My parents had some true fair weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called friends who came to our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother's income for a few years. We became poor. Most of my parents' friends were gone. Fair weather friends. Ba má tôi thực sự có fair weather friends. Khi ông bà kiếm nhiều lương, ông bà có nhiều người, tạm gọi là bạn, tới nhà đều đặn. Ba má tôi và họ đi ăn cơm tiệm, chơi bài với nhau luôn luôn. Rồi ba tôi mất việc. Chúng tôi sống bằng lương của má tôi thôi. Trong vài năm, chúng tôi nghèo đi. Phần lớn bạn của ba má tôi đi mất. Bạn khi chơi tốt. Fair weather friends, đó.
Well, that's not surprising. We've heard stories like that before. As for Glenn, he has the means to entertain his friends. Naturally, many came to him. Let's just hope he won't fail. So his fair weather friends won't turn their back, and his true friends will always stand by him.
Mike nói, ồ, đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã nghe chuyện như thế rồi. Về phần Glenn, anh ta có phương tiện để thiết đãi các bạn. Dĩ nhiên nhiều người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại để cho những người bạn tốt trời, fair weather friends của anh không quay lưng đi và bạn thực thì luôn luôn đứng bên anh. Glenn is such a lucky guy. He was born into a rich family. Life is easy for him. Glenn thực là may mắn. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời thực là dễ dàng.
Yeah, Glenn's parents come from wealthy families. They themselves are smart. They have amassed a good fortune. Glenn was born with a silver spoon in his mouth.
Mike nói,
bố mẹ Glenn đều sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi chính họ cũng giỏi và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glenn sinh ra với a silver spoon in his mouth, một cái muỗng bạc trong miệng, đẻ bọc điều đó. He was born with a silver spoon in his mouth. Anh ta sinh ra với cái muỗng bạc ở trong miệng.
He was born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he was born into wealth and comfort.
Mike nói, anh ta được born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta sinh ra trong sự giàu có và tiện nghi, trong nhung lụa, đẻ bọc điều. From his childhood until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy. Từ bé tới giờ, anh ta muốn gì được nấy. Anh ta đẻ bọc điều. Một người may mắn.
What he's luckiest about is that he's basically not conceited. He's very kind and considerate. He's lucky to have such personality. So I can assume he does have many true friends.
Mike nói, điều anh may mắn nhất là căn bản anh ta không kiêu ngạo. Anh tốt và tế nhị. Anh may mắn có bản tánh như vậy. Tôi có thể đoán chắc anh ta có nhiều bạn tốt thực sự. I'm glad for him. Tôi mừng cho anh.
Me too, Mylan.
Mike nói, tôi cũng vậy, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fair weather friend, nghĩa là bạn xu thời. Và born with a silver spoon in one's mouth, nghĩa là đẻ bọc điều. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ mối quan hệ đối tác ngày càng năng động, bao gồm các vấn đề quân sự, kinh tế và phát triển. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell nói, những mối quan hệ khăng khít là quan trọng bởi vì có những thách thức và cơ hội ở phía trước chúng ta. Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc được tạo lập trong chiến tranh, xây dựng dựa trên lòng tin và tôi luyện nhiều lần. Giờ mạnh mẽ hơn lúc nào hết, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói. Liên minh quân sự này sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn, trong khi mỗi nước đầu tư vào lực lượng vũ trang của mình và năng lực chung trên bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các nước đồng minh đã cho Bắc Triều Tiên thấy rằng một tương lai tươi sáng hơn là khả dĩ nếu họ chọn một con đường khác không có vũ khí hạt nhân và những hành động khiêu khích gây mất ổn định. Do tự cô lập mình, Bắc Triều Tiên đã tự tách mình khỏi sự thịnh vượng và sự năng động của vùng Đông Bắc Á đã không đến với nước họ. Hàn Quốc trong khi đó đang dẫn đầu về kinh tế trong khu vực. Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Hoa Kỳ. Năm 2017, gần 95% những sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp sẽ được miễn thuế theo thỏa thuận thương mại tự do của Hoa Kỳ với Hàn Quốc. Đầu tư song phương cũng đã tăng trưởng đều đặn. Vào năm 1996, Samsung mở một công xưởng mà bây giờ là một trong những công xưởng chế tạo chất bán dẫn tiên tiến nhất trên thế giới ở thành phố Austin, bang Texas. Tính tổng cộng, Samsung hỗ trợ hơn 4.000 việc làm tại Austin và họ vẫn đang mở rộng. Trong khi đó, General Motors là nhà đầu tư lớn nhất của Mỹ tại Hàn Quốc, sản xuất 1/5 sản lượng toàn cầu của mình ở đó. Cả hai nước vẫn kiên quyết trong cuộc chiến chống lại khủng bố, trợ lý Ngoại trưởng Russell cho biết. Hàn Quốc là một thành viên của Liên minh chống ISIL và của nhóm công tác chống chiến binh khủng bố nước ngoài. Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên cam kết $1 triệu cho dự án bình ổn của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại những khu vực giải phóng khỏi ISIL ở Iraq. Về những vấn đề phát triển toàn cầu và chống lại dịch bệnh, Hàn Quốc cũng vừa đồng ý chi tiêu $100 triệu trong vòng 5 năm tới để giúp 13 nước chống bệnh truyền nhiễm. Hoa Kỳ trông đợi làm việc với Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình là một nước lãnh đạo về quân sự và kinh tế trong khu vực.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một giới chức cấp cao của Liên Hiệp Âu Châu ngày hôm nay nói rằng Liên Hiệp gồm 28 nước thành viên này nên giúp cho các nước ở tuyến đầu của vụ khủng hoảng di dân và tăng cường biên giới bên ngoài của họ. Phát biểu vào lúc kết thúc chuyến đi 2 ngày tới Macedonia, ủy viên đặc trách vấn đề nới rộng Liên Hiệp ông Johan Hahn nói rằng Liên Hiệp Âu Châu nên giúp cho các nước vùng Balkan ứng phó với làn sóng người di dân và người tị nạn từ Trung Đông và Phi Châu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải rời khỏi chức vụ, nhưng vấn đề ông Assad ra đi vào lúc nào phải được quyết định thông qua thương thuyết. Phát biểu ngày hôm nay tại London sau cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry thúc giục Nga và Iran dùng ảnh hưởng của họ ở Syria để thuyết phục ông Assad tham gia cuộc điều đình. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận với nhau về vấn đề Syria để bảo đảm không xảy ra những vụ chạm trán ngoài ý muốn giữa các lực lượng của hai nước ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nói chuyện với người đồng cấp phía Nga ngày hôm qua lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức cách này 7 tháng. Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến đấu cơ nước này đã thực hiện một loạt những vụ oanh kích nhắm vào phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 55 người. Những nguồn tin này nói rằng chiến dịch không kích nhắm vào các doanh trại và những địa điểm khác của đảng công nhân người Kurd gọi tắt là PKK. Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân PKK đã giao tranh với nhau hầu như hàng ngày kể từ khi cuộc ngừng bắn kéo dài 2 năm và tiến trình hòa bình giữa đôi bên bị đổ vỡ hồi tháng 7. Thượng viện Nhật Bản sáng nay đã thông qua dự luật an ninh để nới lỏng những hạn chế mà bản hiến pháp chủ hòa sau Thế chiến thứ hai đã áp đặt đối với quân đội nước họ. Những cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn đã diễn ra trước cuộc biểu quyết và theo dữ liệu sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới đây. Đức Giáo hoàng Francisco đã rời Roma để thực hiện chuyến đi 10 ngày tới Cuba và Hoa Kỳ là hai nước vừa chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều thập niên dưới sự thúc đẩy của nhà lãnh đạo Tòa thánh Vatican. Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro sẽ nghênh đón Đức Giáo hoàng chiều nay tại phi trường quốc tế José Martí ở La Habana. Ngày mai, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo sẽ thực hành thánh lễ tại quảng trường Cách mạng ở La Habana trước khi họp riêng với ông Castro.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.